17.
Cầu niệm Phật Tam Muội.
Khởi đầu thì tu đây. Thầy nói để cho các con thấy rằng chúng ta có cái chướng mà không khi gặp đấy, gặp hoàn cảnh mới hiển lộ mình mới biết, chứ còn bình thường thì không ai ngờ. Mỗi người nó có, từ vô thủy mình đã tạo những cái tội gây thù kết oán, cho nên những cái tội mà dĩ nhiên là những tội nặng thì nó mới hiện. Sư cụ nói là cái báo mà nó hiện lên như thế là nặng nề lắm. Thế là coi như đã xong. Trải qua như vậy không biết bao nhiêu chục năm, bao nhiêu chục năm, cho tới tận khi mà thầy nhập thất ở chùa Vạn Đức thì thầy thấy thầy tu giỏi quá rồi. Hàng ngày thầy lễ bái, thầy tụng niệm, thầy nhập thất chuyên tu, mà cứ những ngày mà vía Phật là thầy thức suốt đi. Thầy lễ bái tụng niệm, thầy tu hành, thầy tự cho là thầy được lắm rồi. Cho nên cái hôm ấy thầy lại phát tâm, thầy à, mình tu như thế này là giỏi giỏi rồi. Cho nên rằng bây giờ mình phát tâm, mình chuyên niệm Phật, bỏ hết không lễ bái tụng niệm nữa, mà chuyên niệm Phật để chứng cho bằng được cái pháp niệm Phật Tam Muội. Thế thầy mỗi khi thầy vẫn lễ bái, thầy vẫn tụng niệm, thầy nghĩa thầy vừa mới nói với các con là thầy tự cho là mình giỏi rồi cơ mà. Thế đến cái hôm thầy bắt đầu thầy trước khi thầy sửa soạn để cầu niệm Phật Tam Muội thì thầy chỉ bao nhiêu biến đại bi, rồi thầy lễ sám bao nhiêu, thầy sửa soạn, thầy trì chú vãng sanh, rồi thầy lễ sám, nghĩa là thầy sửa soạn cẩn thận lắm. Thế mọi sự đâu vào đấy có coi như là yên ổn. Cho đến cái hôm bắt đầu thầy khởi công là niệm Phật, để vào niệm Phật Tam Muội trang, thì thầy không niệm được nữa, không làm sao mà miệng nó ra được tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, mà cũng không làm sao mà trong tâm nó hiện được cái câu Nam Mô A Di Đà Phật, niệm được lên thành niệm, cứ ngồi cứ nhắc như cục cổ thôi. Này, thầy cứ làm không được, cứ làm, thầy ngửa cổ lên thế này, thầy Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mà thầy nhập thất ở cái thất này, thì bên cạnh cái thất có cô ba, cô cũng nhập thất ở bên cạnh, cô cũng xuất gia, tôi gọi là cô ba, cô cũng xuất gia, nhưng cô ở thất bên cạnh, nhưng mà cô không có nhập hẳn như thầy là nhập thất kín, và cô thì cô còn cô chuyên tu thôi, cô cũng ở cái thất bên cạnh, nhưng cô chuyên tu ở chùa Vạn Đức. Thế là người ta hỏi cô rằng sư cô ở bên đấy làm cái gì ấy nhỉ, thì cô ba đó, cô giải nhờ mấy cái vị đó rằng sư cô chỉ chú tiếng Pali, thầy Nam Mô A Di Đà Phật, mà người ta không biết là mình nói cái gì, nó ra cái tiếng gì đấy. Thì cô ba cô mới giải nhờ người ta là sư cô chỉ chú tiếng Pali, để sau nhà họ kể lại thầy nghe đấy. Thì các con thấy rằng cái chướng nó phá như vậy. Bình thường nó không phá, nhưng mình tu đến nơi đến chốn, đến cái lúc mình quả quyết thì bị phá. Đó. Đến bây giờ thấy là chặng thứ hai thầy bị mà rồi thì đành là cứ coi như là bỏ qua đi, không thể nào mà niệm được nữa. Cho nên thầy lại phải trở về, thầy lễ bái, thầy tụng niệm hàng ngày, thì thầy lại niệm xuôi như không. Lễ bái tụng niệm như chúng mình bình thường thì lại như không. Chứ mà đòi chứng quả thánh ấy là không, không là, là thành ở chi thú Pali. Cho tới bây giờ thầy già đấy một đời, năm nay thầy 82 tuổi rồi, một đời kể chuyện từ như thế là từ bé, từ lúc nhỏ cho đến bây giờ. Mà bây giờ thầy già rồi, 82 rồi, thì thầy nghĩ rằng thôi rũ sạch vạn duyên, nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh, chứ có làm gì nữa, phải không? Thì bây giờ thầy bị cái giặc này đấy, báo hiển nhiên rõ ràng, mà cả đời mà thầy lễ bái như thế, tụng niệm như thế. Thế cho nên các con phải cẩn thận, cứ nhưng mà cứ thành tâm, cứ thầy, nếu mà giá mà thầy không thành tâm thì chắc là thầy còn gặp nhiều cái tai nạn. Mà bây giờ thầy nhờ cái chỗ thầy thành tâm, cho nên cái báo sát phạt ở thân như vậy, nhưng mà thầy vẫn được bình an cho tới ngày nay 82 tuổi. Rồi bây giờ nhờ phúc đức lực của các con, may ra thầy có thoát được cái chặng cuối này để về được đến cõi Phật hay không. Thì bây giờ thầy, lực của thầy như thế là không biết có nổi hay không. Cho nên thầy nhờ tất cả trẻ em, hôm nay thầy còn nói được một chút như thế này là cố gắng lắm. Cho nên cái bộ sách này chắc nói chuyện với các con có nhẽ là thầy nghĩ ấy, thì thầy nghĩ có nhẽ là lần cuối cùng. Cho nên các con chịu khó học, các con học bao nhiêu, các con tu bao nhiêu thì thầy được nhờ bấy nhiêu để tiêu được những cái tội chướng từ vô thủy mình ra, để mà được vãng sanh về cõi Phật. Các cụ một lòng thành tâm cứ Nam Mô A Di Đà Phật vãng sanh là bởi vì các cụ có phúc đức lớn lắm, chứ không phải là ai cũng được thế đâu, bằng cớ là đích thân của thầy đây. Đấy. Những cái chướng, những cái nạn để khó khăn mà tiến lên thánh địa được, thì các con cố gắng đi. Rồi hôm nay coi như là cái cuốn, vì thầy thấy cái đầu thầy nó giật quá, mà cơ thể nó thấy rõ ràng nó không bền được, đây là thầy cố gắng đấy mà thôi. Thế thì thầy, các con chịu khó học bộ sách này coi như cái kỷ niệm thầy lưu lại cho các con. Và chị em cố gắng đạt được điểm thứ nhất, đạt được Bồ Tát giới, điểm thứ hai đạt được cái việc mình vãng sanh về cõi Phật. Chứ còn những thứ ở thế gian thì không có gì đáng kể, bằng cớ là cái thân này thế nào nó phải thành đất, nó cũng tan, thân đã tan thì còn cái gì thật nữa. Thế cho nên các con cũng bây giờ các con đang ở thời kỳ tuổi trẻ, nghĩa là cái phúc đức nó còn sung mãn, mà cũng có thể cái phước đức lực, cái phước đức lực của nhiều kiếp tu hành. Cho nên bây giờ các con được bình an. Thế thì trông thấy cái già, trông thấy cái bệnh, trông thấy những cái báo chướng của mọi người mà tự lo thân. Thế các con tự giải thoát thì tức là các con sẽ có khả năng giải thoát cho mọi người.